C. Phần thị Phật tri kiến. Thứ 11. Hiện bảo tháp phẩm. Trong phẩm đây, hiển thị pháp thân thường trú của Như Lai, cùng cảnh tịch tịnh thật tướng chân thật, muốn làm cho chúng sanh biết và thấy. Pháp thân cùng chân cảnh đồng hiện bày trước mắt đại chúng đó là nghĩa thị vậy. Trong pháp hội Pháp Hoa đây, trước nhất, Đức Phật phóng quang soi thấu phương Đông, hiện đủ sự tướng trong pháp giới, chúng sanh cùng Phật, vân vân. Trước sau đều khắp. Đó chính là chung hiển thị tâm cảnh Phật tri kiến thâm diệu của chúng sanh. Do vì chúng hội đương cơ, chưa ngộ được diệu tâm, lại dùng tình thức suy nghĩ so lường. Phàm hễ tình thức sanh, thời trí huệ bị cách ngại. Chính trước mắt mà không tự đạt được, lại cho là không phải trí phần của mình. Sau đó, Đức Như Lai dùng đủ cách khai thị, nào tuyên pháp thuyết, nào dẫn dụ thuyết, nào thuật nhân duyên. Nhờ thế mà chúng hội đương cơ đã tin lời của Đức Phật, tự nhận mình sẽ làm Phật, nên đều được Đức Phật thọ ký. Mặc dù đã được thọ ký, nhưng đó chỉ mới tin tự tâm thôi, còn chưa nhận rõ pháp thân chân cảnh. Đây thời là niệm chấp chặt nghĩa sanh diệt chưa trừ, lòng cho có tịnh uế chưa dứt. Vì thế, nên Đức Như Lai toan hiển pháp thân thường trú, mà tháp đẹp bãi báo từ dưới đất vọt lên. Đức đa bảo Như Lai đã diệt độ từ lâu, toàn thân hiện còn nguyên vẹn, để làm tiêu tan niệm chấp sanh diệt của chúng. Rồi chính cõi ta bà uế độ này, ba phen biến thành tịnh độ cực kỳ trang nghiêm, để dứt lòng trừ lầm cho thật uế, thật tịnh của đương hội. Vả lại, vô lượng chư Phật ở mười phương đồng câu hội nơi thế giới này để chỉ bài trong pháp giới, không luận một trần hay một cõi, phàm chạm mắt đến đều là chân cảnh thật tướng cả. Đây chính là tri kiến chân thật của Phật vậy. Tháp cao 500 do tuần. Trong tháp, toàn thân của Đức Đa Bảo Như Lai y nhiên chẳng rã, để chỉ rõ cho chúng sanh biết rằng, chính thân ngũ uẩn sanh diệt của mọi người là nhà ở của pháp thân thường trú. Đến như cõi ta bà, ba lần biến thành tịnh độ, để chỉ rõ rằng, hoa tạng chân cảnh thật báo trang nghiêm, chẳng rời ngoài nghiệp dụng ngũ trược vậy. Nơi đây, Đức Thế Tôn chỉ bài pháp thân thường trú y chánh trang nghiêm, là chủ ý muốn cho chúng hội đương cơ biết nghĩa vi diệu của tự tâm cảnh, ngõ hầu liền nơi trước mặt mà hiện chứng, chẳng sanh lòng lo sợ rằng Phật đạo dài xa, như bọn người đến bảo sở sợ đường hiểm trở, nhà mỏi nẻo dài xa trong phẩm trước. Thâm ý dẫn quyền thừa của Phật rõ thấy nơi phẩm này, do đâu mà rõ thấy? Như trong kinh thường nói, khai môn phương tiện, hiển thị tướng chân thật. Tướng chân thật là gì? Chính là pháp thân chân thật của Đức Tỳ Lô Giá Na, do nhiều kiếp tu nhân chứng đặng, cùng cõi thường tịch quang chân độ của Phật trụ, rồi từ pháp thân, hiện báo thân Lô Xá Na ở nơi tịnh độ thật báo trang nghiêm. Những thân cùng độ trên đây đều chân thật, cho nên là chân thật tướng. Còn Đức Thích Ca Thế Tôn là từ báo thân mà hiện ứng thân. Vì tùy cơ duyên nên cõi của Đức Phật ở cũng đồng với chúng sanh, tức là cõi uế độ ta bà ngũ trược này. Thân cùng độ này đều là giả, vì giả nên phàm giáo pháp của Đức Phật, ứng thân Phật thi thiết ra đều thuộc về quyền, bởi tùy theo quyền cơ của uế chúng. Quyền là danh từ khác của phương tiện vậy. Nhân vì Đức Tỳ Lô Giá Na khi thành chánh giác, hiện thân Lô Xá Na ngồi tòa kim cương nơi bồ đề đạo tràng, cùng vi trần pháp tánh đại sĩ nói kinh Hoa Nghiêm. Đây là cả thân cùng độ đều chơn mà giáo pháp cũng thật. Ngặt vì trong hội Hoa Nghiêm chỉ lợi cho bậc viên căn đại thừa thôi, còn hàng căn khí tiểu thừa cùng bậc tích hạnh Bồ Tát tuyệt phần, nên có câu, hàng nhị thừa đích thân ngồi tại tòa trong hội mà như đuôi như điếc. Vì thế, nên đương lúc Đức Lô Xá Na thuyết Hoa Nghiêm, chẳng ngại gì hiện thân ứng hóa Đức Thích Ca Mâu Ni tám tướng thành đạo. Bắt đầu từ pháp hội nơi vườn lộc, đem đạo nhất thừa mà phân biệt nói thành ba thừa, để tiếp dẫn cơ hạng trung và tiểu, dùng sức phương tiện nói pháp tứ chân đế, pháp thập nhị nhân duyên, sự lục độ vân vân, đồng hóa độ ba căn. Mặc dù cũng có nói pháp giáo hóa Bồ Tát, nhưng đều thuộc về quyền giáo. Như ông trưởng giả trong phẩm thí dụ, hứa ba thứ xe để quyền cứu các con, chẳng phải là có thật. Ngày nào trong toàn chúng hội, hàng đệ tử của Phật còn chưa chứng thấy pháp thân chân cảnh, thời là ngài Đức Thế Tôn, đấng đại bi bình đẳng chưa toại lòng. Như nói, ta vốn lập thệ nguyện muốn làm cho tất cả chúng sanh đồng như ta không khác. Ý của Đức Thế Tôn vẫn muốn cho chúng sanh mau chứng chân cảnh pháp thân của Như Lai, để thẳng đến Phật quả hoa tạng trang nghiêm. Ngặt vì chúng hội hạ liệt, một mực chấp quyền là thật mà chẳng chịu thẳng đến trước. Vả lại, đối với chơn thuyên của Đức Thế Tôn đúng thật tuyên bày, lại nghi ngờ không tin không nhận, làm cho Đức Thế Tôn phải hao sức nhọc lòng. Hơn 40 năm dùng đủ phương tiện uốn nắn dạy dỗ. Đến nay, căn tánh của chúng hội đã thuần thục, mà cơ duyên giáo hóa của Thế Tôn cũng xong, cho nên trong hội Pháp Hoa này, Đức Thế Tôn thổ lộ bản hoài, khai trừ cả ba thừa quyền giáo ngày trước, để hiển nhất thừa chân thật. Trưởng giả gia nghiệp giàu lớn, chính là dụ cho pháp nhất thừa viên diệu của hội Hoa Nghiêm. Hàng thanh văn chỉ nhận ứng thân Thích Ca Mâu Ni Phật là chơn, mà chẳng biết chính còn có chơn Phật. Chỉ thấy cõi uế độ ta bà đáng nhàm, mà không thể đạt được chơn cảnh thật tướng. Vì thiển nhận thiên kiến như thế, nên khư khư một mực nắm chặt chỗ chấp sanh diệt, cùng niệm cho tịnh uế không chịu rời bỏ, bởi do không đạt lý duy tâm sở hiện, nên đến nỗi thế đó. Sắp sửa nói kinh này, Đức Thế Tôn trước phóng quang minh soi suốt 18.000 thế giới phương Đông, chỉ toàn chơn cảnh của Pháp giới, chính là trong hàng ngày của chúng sanh chứ không đâu khác. Cảnh trí này không phải dùng tâm tư mà có thể đến được. Nên liền sau đó, Đức Thế Tôn từ Tam Muội dạy, lại dùng ngôn thuyết phương tiện nhiều cách chỉ bày. Trong đại chúng đều tin từ bổn tâm, Đức Thế Tôn liền thọ ký làm Phật cho cả. Đúng như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lúc mới phát tâm, biết tất cả Pháp chính là tâm tự tánh, thành tựu huệ thân, tỏ ngộ chẳng do người khác. Đây chỉ mới rõ tự tâm chơn, còn chưa đạt được tự cảnh thật. Tâm cùng cảnh chưa dung thông, thời chưa phải chơn nhân thành Phật. Còn thuộc về tri kiến của chúng sanh, chứ chưa phải là tri kiến của Phật. Các phẩm trước, Đức Phật thọ ký cho chúng hội, đã khai hiển tâm chơn, nên nói phẩm này để chỉ cảnh thật, để thị Phật tri kiến. Trong phẩm này, ý nghĩa rất sâu xa, nếu không chín chắn tham cứu, thời rất khó lãnh hội diệu chỉ. Đem dung hội với Hoa Nghiêm, lại càng rõ quy thú trong phẩm này, thật là thâm huyền vậy. D. Phần ngộ Phật tri kiến. Thứ 12. Đề Bà Đạt Đa Phẩm. Trong phẩm này, chỉ bài ngộ Phật tri kiến có khó có dễ. Khó để chúng hội sanh lòng trân trọng hy hữu, dễ để chúng khỏi sợ sệt dài xa, nhắc túc nhân của Đức Phật cùng Đạt Đa, nhân đây mà đặt tên phẩm. Do vì trước kia, các hàng thanh văn từ xưa ôm lòng sợ sệt Phật đạo dài xa, cho nên không lòng ưa muốn. Đến nay, dù đã nhờ Đức Phật thọ ký, nhưng còn phải trải qua nhiều kiếp mới đặng Phật quả. Sợ rằng trong thời gian đó, túc tập phát khởi, nửa chừng ngưng trệ không khấn xiên cầu. Nếu rời diệu pháp nhất thừa này, thời Phật đạo không do đâu thành tựu. Đức Thế Tôn tự dẫn việc đời trước của mình, dẫn việc một đời để lệ vô lượng đời khác. Cần cầu kinh diệu pháp nhất thừa không màng giàu sang, không sợ nhọc nhằn, không tiếc thân mạng. Dù làm vua mà cũng phủi bỏ, xả thân để cầu tiên nhân, tiền thân của Đề Bà Đạt Đa truyền cho diệu pháp. Nhờ đó mà nay mới đặng viên thành quả vị Bồ Đề, lại đem diệu pháp đó tuyên dạy cho chúng hội hiện tại. Đức Phật lãnh thọ Pháp Hoa, Đề Bà Đạt Đa tuyên truyền Pháp Hoa. Một, hiện thành Phật. Một, sẽ thành Phật để hiển rõ thành Phật. Chung quy không ngoài diệu pháp Liên Hoa. Như thế, há lại không nên cố gắng cần cầu tu tập? Há lại không nên phát tâm kính trọng hy hữu? Đức Phật từ lâu khổ nhọc, cầu diệu pháp mới đặng thành Phật. Đó là biểu nghĩa ngộ Phật tri kiến rất khó vậy. Vả lại, sợ rằng hàng đệ tử hạ liệt, vì thấy khó mà không gắng tấn, cho nên kế đó hiển bày việc giáo hóa của Ngài Văn Thù Sư Lợi ở Long Cung. Chưa bao lâu mà đã có vô lượng chúng thành Bồ Tát vị. Cũng có người trước kia là Thanh Văn mà nay tu tập hạnh Bồ Tát. Lại thêm Long Nữ mới 8 tuổi đầu mà trong khoảng hiến Bảo Châu bỗng nhiên biến thành nam tử, qua thế giới vô cấu ở phương Nam thành bậc đẳng chánh giác, giáo hóa chúng sanh. Tất cả những kết quả vĩ đại mau chóng như trên đều nhờ sức của diệu pháp Liên Hoa. Vả lại, biển là chốn sanh tử trầm nịch, rồng là đầu dọc tam độc, người nữ là căn khí âm nhu cấu trược. Long nữ đủ cả 3 điều tị tệ này mà trong một thời gian ngắn liền có thể hiện chứng Bồ Đề, sao lại quá dễ thế? Nhân vì gần gũi bậc đại trí để làm chỗ y quy vậy, cũng là chủ ý bảo chúng hội đương cơ sau khi Phật diệt độ nên gần gũi bậc tối thắng tri thức, có thể chắc chắn được rốt ráo diệu ngộ, trọn không còn phải lui vào hạng nhị thừa nữa. Kinh nói, lúc bấy giờ, Đức Phật bảo các vị Bồ Tát cùng thiên nhân tứ chúng rằng, ta ở trong vô lượng kiếp về quá khứ, cầu kinh Pháp Hoa không trễ nải mỏi mệt. Ở trong nhiều kiếp thường làm quốc vương phát nguyện cầu đạo vô thượng Bồ Đề, tâm không lui sục. Vì muốn trọn đủ 6 pháp ba la mật, nên siêng năng thực hành hạnh bố thí trong lòng không chút lẫn tiếc. Từ của cải, vợ con đến đầu mắt, tai chân không tiếc thân mạng. Khắp vì các chúng sanh cần cầu pháp đại thừa cũng chẳng vì thân mình. Do đó bèn đặng thành Phật, nên nay vì các ông mà diễn nói. Ngài Trí Tích Bồ Tát hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng, kinh Pháp Hoa này rất sâu vi diệu, là báo nhất trong các kinh, trong đời rất ít có. Vả có chúng sanh nào siêng năng tinh tấn tu hành kinh này mau đặng thành Phật chăng? Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp, có con gái của ta Kiệt La Long Vương mới 8 tuổi mà lợi căn trí huệ, hay biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh, đặng Đà La Ni, trong khoảng sát na, phát tâm Bồ Đề đặng tụ bậc bất thối chuyển, biện tài vô ngại, thương nhớ chúng sanh dường như con đỏ, công đức đầy đủ, có thể đến bậc Bồ Đề. Đương lúc, cả chúng hội đều thấy Long Nữ bỗng nhiên biến thành nam tử, đủ đạo hạnh Bồ Tát, liền qua thế giới vô cấu phương Nam, ngồi tòa sen báo thành bậc đẳng chánh giác, đủ 32 tướng tốt, 80 hình đẹp, khắp vì 10 phương tất cả chúng sanh, diễn nói diệu pháp. Thứ 13. Trì phẩm. Do về trước, chúng hội đương cơ đã khai ngộ, dù được thọ ký, nhưng còn phải trải qua nhiều kiếp mới thành Phật. Đức Thế Tôn sợ rằng tập quán hẹp hòi hèn yếu, sợ khó, ngại xa, hoặc giả giữa đường lại sanh lòng lo sợ Phật đạo dài xa, nên Đức Thế Tôn tự thuật tiền thân cầu Pháp, dù khó nhọc đủ điều, nhưng vẫn không một niệm nhàm mỏi, để làm gương cho chúng hội phấn khởi, để cho tập quán yếu hèn tiêu tan. Rồi lại việc Long Nữ thành Phật trong khoảnh khắc, để thấy lực dụng thù thắng của Pháp Hoa, làm cho chúng dứt kiến chấp, xa gần mau chậm. Lòng phấn khởi không yếu hèn, quên bạc gần xa, thời có thể an trụ nơi Phật đạo. Chúng hội đương cơ đã được đủ nhân đủ duyên như thế, còn chúng sanh sau khi Đức Phật diệt độ, thời thế nào mà được trụ nhất thừa? Do vấn đề sau đây nên có phẩm trì này. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là huệ mạng của chư Phật, là chánh nhân Phật tánh của chúng sanh. Trong thời kỳ sau khi Đức Phật diệt độ, nhiều người tệ ác, tội nặng, phước mỏng, chướng sâu, huệ kém, khó có thể phụng trì được. Nếu không người phụng trì, thời giống Phật phải dứt mất. Đây là chỗ Đức Phật Thế Tôn thầm lo vậy. Các vị Bồ Tát cũng thầm hiểu ý của Đức Thế Tôn, mới cung kính an ủi xin Đức Thế Tôn chớ lo. Các ngài đều nguyện phụng trì kinh này ở đời vị lai, rộng bài diễn nói chẳng quản khổ nhọc, chẳng tiếc thân mạng. 500 vị đệ tử cùng hàng học vô học, tất cả chúng hội vừa được thọ ký, cũng lãnh hội ý Đức Thế Tôn, nên đều nguyện rộng tuyên diễn ở tương lai, song lại nguyện truyền pháp ở các thế giới phương khác. Vì người cõi nước Ta Bà này, phần nhiều tệ ác thượng mạng, nên các ngài tự lượng sức mình chẳng kham hóa độ được. Các vị đại tỷ kheo ni như Đại Ái Đạo, Liên Hoa Sắc, vân vân, từ giờ vẫn tự cho thân phụ nữ nhiều cấu chướng, không dám vọng cầu Phật quả. Nhân vừa rồi tận mắt thấy Long Nữ thành Phật, nên cũng tự tin rằng mình cũng có phần được làm Phật, mới khao khát trông mong Đức Thế Tôn thọ ký. Sau khi đã được thọ ký, liền phát nguyện tuyên truyền kinh Pháp Hoa ở tha phương thế giới, để tự tỏ bày tâm chí không lui sụp trễ nải. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bèn ngó 80 ức Na Do Tha chúng Bồ Tát mà vẫn chẳng thốt lời. Chính ý Đức Thế Tôn sợ rằng, chúng thanh văn, dù nguyện trì kinh mà chưa quen những công hạnh thiệp tục lợi sanh, pháp lực không đủ, e lại bị chướng nạn mà làm cho pháp duyên khó rộng, nên muốn nhờ các vị Bồ Tát hỗ trợ. Các vị Bồ Tát hội được ý của Đức Thế Tôn, nên đồng phát nguyện trong thời kỳ Phật đã diệt độ, các ngài sẽ qua lại cùng khắp mười phương thế giới, dùng sức nhẫn nại, giúp cho chúng sanh thọ trì kinh này, song không dám tự phụ sức mình, nên nói hộ trì được, đó là nhờ thần lực của Như Lai. Kinh nói, bấy giờ, Dược Vương Bồ Tát và Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát cùng 2 vạn Bồ Tát đều ở trước Đức Phật thệ rằng, cúi xin Đức Thế Tôn chớ lấy thế làm lo, sau khi Đức Phật diệt độ, chúng con sẽ phụng trì đọc tụng diễn nói kinh này. Chúng sanh trong đời ác sau này, căn lành càng ít, nhiều tăng thượng mạng, tham lợi cúng dường, thêm căn chẳng lành, xa lìa giải thoát. Dù khó giáo hóa được, chúng con sẽ khởi sức đại nhẫn đọc tụng kinh này, phụng trì, biên chép, các thứ cúng dường chẳng tiếc thân mạng. Lại có hàng học vô học 8.000 người được thọ ký, cũng phát thệ rằng, Thế Tôn, chúng con cũng sẽ ở cõi nước khác rộng diễn thuyết kinh này, vì trong quốc độ Ta Bà này, người nhiều tánh tệ ác, ôm lòng tăng thượng mạng, công đức cạn mỏng, sân trượt vua dối, tâm không thật vậy. Na Do Tha chúng Bồ Tát bạch Phật, chúng con chẳng mến thân mạng, chỉ tiếc đạo vô thượng. Chúng con nơi đời sau hộ trì diệu pháp của Đức Phật phó chúc. Trong các tụ lạc, thành ấp, có người cầu đại pháp, chúng con là sứ thần của Đức Phật, ở trong chúng không sợ sệt, chúng con sẽ khéo nói pháp, mong Đức Phật an lòng. Thứ 14, an lạc hạnh phẩm. Nhân vừa rồi, hàng thanh văn cùng chúng Bồ Tát phát nguyện trì kinh. Thanh văn thời nguyện ở tha phương, Bồ Tát thời nói dùng sức nhẫn nại để đương lại với những điều hoạn nạn khó khăn ở thời mạt thế. Ý của ngài Văn Thù cho rằng, dù dùng nhẫn lực để trì kinh cũng đã hay, song không bằng làm thế nào cho khỏi có xảy ra những điều hoạn nạn khó khăn thời ổn thỏa hơn, nên ngài bèn thưa thỉnh cùng Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn liền nói 4 hạnh an lạc. Các vị pháp sư trì kinh Pháp Hoa ở đời ác sao, nếu có đủ 4 hạnh này, thời có thể vì chúng sanh nói kinh Pháp Hoa khỏi các chướng nạn, thường được an vui. 4 hạnh an lạc là: thứ nhất, hành xứ và thân cận xứ. Chỗ sở hành và chỗ thân cận của Bồ Tát phải thường tương ưng với tánh giới. Bề trong thời an trụ nơi đệ nhất nghĩa thật tướng, bề ngoài thời xa những mầm nạn và những ác hạnh, tránh tất cả những điều cơ hiềm. Tương ưng tánh giới, an trụ thật tướng, thời tâm an. Xa tránh ác hạnh, cơ hiềm, mầm nạn, thời thân an. Thân và tâm an, thời vì chúng sanh nói kinh Pháp Hoa tất khỏi bị chướng ngại. Cũng có vị cổ đức cho rằng hành xứ cùng thân cận xứ là thân nghiệp an lạc hạnh. Lấy ý mà suy, thời cùng với nghĩa trên vẫn cũng tương đồng. Thứ hai, ngừa lỗi nơi khẩu nghiệp và khéo nói pháp, làm cho mọi người đều hoan hỷ, thời khỏi chướng nạn mà được an vui, chính là khẩu nghiệp an lạc hạnh vậy. Thứ ba, dứt trừ những tánh đê hèn như vua dối, ghét ganh, vân vân, tức là nơi tâm xa rời tất cả phiền não cấu trược, kính trọng người trên, không khinh kẻ dưới. Được như thế, thời không xúc ngổ tâm mọi người khỏi những điều oán hận mà tự mình được an vui. Đây thuộc về ý nghiệp an lạc hạnh. Thứ tư, Bồ Tát ở đời sau phải sanh lòng từ bi thệ độ tất cả. Như thế, thời không xa bỏ chúng sanh mà thường nguyện giáo hóa, không sanh niệm mỏi mệt nhàm chán. Đây tức là thệ nguyện an lạc hạnh. Đủ bốn hạnh trên đây, thời là có đủ sức thủ hộ giảng thuyết kinh Pháp Hoa ở đời ác trược vị lai, khỏi chướng nạn, được an ổn vui vẻ. Bốn hạnh này là phép tắc của Đức Thế Tôn truyền dạy để giữ gìn gia nghiệp vĩ đại của đấng cứu thế. Tất cả luật hạnh oai nghi đều gồm nhiếp trong bốn hạnh này. Người xuất gia trong đời mạt pháp, nếu có thể giữ hạnh này hoàn toàn, thời có thể gọi là chẳng phụ ân sâu của Đức Thế Tôn vậy.